Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những tin chính sau.
100% cử tri tín nhiệm giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra bầu cử tại thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công.
Phát huy vai trò mô hình bảo vệ rừng bền vững từ cộng đồng ở huyện vùng cao Võ Nhai.
Xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện đang cư trú trên địa bàn tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú tại tổ 15, phường Phan Đình Phùng gồm 9 người, trong đó có 2 lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh. Ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 là đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, và đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 7 người còn lại gồm 2 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 và 5 người ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp xã của 3 phường Phan Đình Phùng, Trưng Vương và Đồng Bẩm. Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử quá trình công tác của 9 đồng chí, cử tri dự hội nghị đánh giá đây là những cá nhân tiêu biểu được cơ quan đơn vị chính quyền địa phương tín nhiệm giới thiệu. Trong số này, có người đang là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, có năng lực, trình độ chuyên môn và trưởng thành từ cơ sở. Các đồng chí thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nơi cư trú, nhân dân, gương mẫu đi đầu, tích cực đóng góp trong các phong trào thi đua của tổ dân phố, chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri. Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử được diễn ra dân chủ, nghiêm túc. Phường Phan Đình Phùng cũng là địa phương có nhiều người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự tự hào nhưng cũng là trách nhiệm của cử tri trong việc nhận xét, tín nhiệm đối với các đồng chí trong danh sách ứng cử. Đối với những người ứng cử, đồng chí mong muốn trên cương vị nào cũng phát huy hết năng lực, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên gần dân để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, đóng góp cho địa phương phát triển. Tại hội nghị, 100% cử tri dự hội nghị biểu quyết tín nhiệm giới thiệu 9 đồng chí ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thành phố Thái Nguyên về nội dung này. Dự buổi kiểm tra có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Ngay sau khi có những chỉ đạo của cấp trên, thành phố Thái Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và ban bầu cử các cấp tổ chức quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định và kế hoạch. Theo đó, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 được ấn định là 40 đại biểu, được bầu ở 8 đơn vị bầu cử. Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã là 714 đại biểu được bầu tại 200 đơn vị bầu cử. Thành phố cũng đã phê chuẩn 243 khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố gồm 76 người. Người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã gồm 1.336 người, đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, thay mặt đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của thành phố Thái Nguyên, nhấn mạnh tính đặc thù về điều kiện phát triển kinh tế xã hội và biến động dân cư của thành phố. Đồng chí yêu cầu các cấp ngành địa phương trên địa bàn trước mắt cần tập trung làm tốt công tác rà soát, lập danh sách cử tri, chuẩn bị và tổ chức tốt các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, đồng thời chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Thành phố cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cử tri trong tham gia công tác bầu cử. Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của địa phương sẽ được đoàn tổng hợp gửi tới Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét giải quyết.
Ngày 29 tháng 3, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Sông Công. Ngay sau khi chỉ đạo của cấp trên, thành phố Sông Công đã thành lập ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử các cấp, tổ chức quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, đảm bảo đúng quy định và kế hoạch. Theo đó, căn cứ thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố Sông Công được phân bổ số lượng cơ cấu thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 với 10 người được giới thiệu ứng cử. Hiện nay, các cơ quan đơn vị đã thực hiện các bước giới thiệu người ứng cử theo quy định. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố được ấn định là 30 đại biểu được bầu tại 10 đơn vị bầu cử. Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã là 223 đại biểu được bầu tại 76 đơn vị bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu cấp thành phố gồm 54 người, người ứng cử đại biểu cấp xã gồm 418 người, đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định. Công tác lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba đang được tập trung thực hiện. Hiện đã có 8 xóm, tổ dân phố hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Thành phố cũng đã phê chuẩn 78 khu vực bỏ phiếu. Tại buổi kiểm tra, các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố đã chia sẻ một số khó khăn vướng mắc trong việc hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử viên, thời gian tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, kinh phí thực hiện công tác bầu cử, tài liệu cẩm nang hướng dẫn công tác bầu cử. Kết luận buổi kiểm tra, thay mặt đoàn, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực hiện công tác bầu cử tại địa phương, đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh theo quy định, qua đó kịp thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc bất cập ở cơ sở. Đồng chí cũng yêu cầu địa phương chuẩn bị và tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, đồng thời cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để cử tri nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bầu cử.
Ngày 29 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hai chương trình ký thỏa thuận hợp tác với hai đơn vị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên và Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Melatech Thái Nguyên. Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên nhằm triển khai quy chế phối hợp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Agribank Việt Nam về quản lý việc thu, chuyển trả kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh tại các địa phương trên toàn quốc. Các hoạt động hợp tác theo thỏa thuận gồm phối hợp khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của Agribank, cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn, thu kinh phí công đoàn từ người sử dụng lao động trên địa bàn vào tài khoản thu kinh phí công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở tại Agribank, thực hiện chuyển trả phần kinh phí các cấp công đoàn được sử dụng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được kinh phí công đoàn của người sử dụng lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và vận động các đơn vị trực thuộc mở tài khoản và thực hiện thu nộp kinh phí công đoàn tại Agribank trên địa bàn tỉnh. Agribank có trách nhiệm mở tài khoản cho Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị trực thuộc để thực hiện thu nộp kinh phí công đoàn qua hệ thống của ngân hàng, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoàn tất hồ sơ nhanh chóng, cung cấp các thông tin cần thiết, hợp lý, hợp pháp theo yêu cầu.
Từ năm 2016 đến nay, thị xã Phổ Yên đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi 550 ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao gấp từ 3 đến 5 lần so với sản xuất lúa. Theo đó thì 400 ha đất trồng lúa tại các xã như là Đông Cao, Tân Phú, Nam Tiến, Tân Hương, Trung Thành đã được chuyển sang trồng cây hàng năm, rau xanh, đậu tương, ngô, hoa, vân vân. Một số xã như là Thành Công, Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân đã chuyển 150 ha sang trồng cây ăn quả. Qua đánh giá của cơ quan chuyên môn, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng kết hợp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập cho người dân. Đến nay, giá trị canh tác trên 1 hectare đất nông nghiệp tại địa phương đạt gần 115 triệu đồng trên năm. Năm 2019 là 102 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng trên người trên năm. Với mục tiêu phấn đấu chuyển đổi khoảng 50 hectare đất cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm và cây ăn quả trong thời gian tới, thị xã cũng đã yêu cầu các xã lập quy hoạch báo cáo chi tiết về diện tích chuyển đổi, hệ thống đường giao thông, công trình thủy lợi, cây trồng để theo dõi và giám sát, đồng thời hướng dẫn các địa phương khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo phục hồi hiện trạng ban đầu để có thể gieo cấy lúa trở lại khi cần thiết.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện, Điện lực Đồng Hỷ đã áp dụng nhiều phương thức thanh toán, trong đó hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khách hàng. Thống kê những tháng gần đây, trung bình toàn huyện có gần 20.000 khách hàng trên tháng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, chiếm tỷ lệ trên dưới 50%. Số tiền thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 80%. Hình thức này đã và đang mang lại nhiều tiện ích vì tính linh hoạt, tiện lợi, tiết kiệm thời gian chi phí đi lại, tránh rủi ro cho khách hàng và ngành điện lực. Tuy nhiên, với đặc thù là huyện miền núi, tỷ lệ người dân thanh toán tiền điện bằng tiền mặt còn khá cao. Thời gian tới, Điện lực Đồng Hỷ sẽ tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian và chính quyền địa phương, tuyên truyền rộng rãi đến người dân về những tiện ích của việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt. Trong đó, tập trung vào các phương thức thanh toán hóa đơn đang được đơn vị triển khai như thanh toán bằng ủy nhiệm chi, trích nợ tự động qua các ngân hàng liên kết với công ty điện lực, Internet Banking, Mobile Banking, thanh toán tiền điện trực tuyến trên website của Điện lực miền Bắc, ví điện tử của các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán.
Thưa quý khán giả, với nhiều đổi mới trong cách thức, phương thức hoạt động, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 tiếp tục khẳng định vị thế của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trong sự phát triển chung của Quốc hội, cũng như đóng góp tích cực và quan trọng đối với địa phương và đất nước. Mời quý khán giả cùng nhìn lại những kết quả đáng ghi nhận đó qua bài viết sau.
Tăng cường xin ý kiến của các đối tượng chịu sự điều chỉnh của các dự án luật là một trong những đổi mới trong cách thức tham gia xây dựng pháp luật của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2016-2021. Bằng phương pháp trên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức được trên 60 hội nghị xin ý kiến vào các dự thảo luật. Qua đó huy động được rộng rãi những người có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn ở các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tham gia góp ý cho các dự án luật với nhiều nội dung góp ý có cơ sở khoa học và thực tiễn. Ông Bùi Đức Thuận, Chánh án Tòa Nhân dân tỉnh đánh giá.
Đây là một cái hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi cái lẽ rằng là trên cơ sở các ý kiến rộng rãi của cử tri thì Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp và sẽ có những ý kiến tham gia với sửa đổi dự thảo luật mới sát với thực tế, thì cái việc triển khai thi hành luật sau này nó mới thực sự đi vào cuộc sống.
Trong hoạt động tiếp xúc cử tri nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, gắn tiếp xúc với đối thoại và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức tiếp xúc cử tri nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19. Qua hơn 190 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 13 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri các ngành, lĩnh vực, địa phương. Hàng trăm lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời giải quyết. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền của tỉnh cũng đã được kịp thời chuyển tới các cơ quan trung ương xem xét trả lời thỏa đáng. Qua đó nhận được sự đánh giá cao của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Cử tri Trần Văn Lâm, công nhân lao động nhà máy thép Trường Sơn, thành phố Thái Nguyên nói:
"Đây nó chính là cái diễn đàn để cho chúng tôi bày tỏ những cái tâm tư, những nguyện vọng đến các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, các đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội để hiểu về những cái tâm tư, những nguyện vọng của những người lao động, và chúng tôi mong muốn rằng sẽ có thật nhiều những cái cuộc đối thoại trực tiếp như thế này."
Cử tri Ngô Văn Nghị, công ty máy tính Hoàng Anh đánh giá về hiệu quả các buổi tiếp xúc:
"Rất là hữu ích. Rất là nhiều những cái câu hỏi của các cái doanh nghiệp mà đang vướng mắc trong cái quá trình kinh doanh, không những thời gian gần đây mà từ nhiều năm trước đã được giải quyết thông qua cái hội nghị này."
Đặc biệt trong nhiệm kỳ, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung đổi mới bằng nhiều hình thức như thông qua hoạt động khảo sát, giám sát, hoạt động chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức được 14 cuộc giám sát chuyên đề. Đã có 12 đại biểu thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 3 ý kiến chất vấn bằng văn bản và 9 ý kiến chất vấn trực tiếp tại hội trường. Đặc biệt, ngoài các hoạt động tại nghị trường của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa 14 còn tích cực tham gia các buổi hội thảo, tăng cường việc trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động đối thoại tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, các bộ, ngành để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Ông Đặng Quốc Tiến, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Thái, khóa 7, khóa 9, đánh giá về kết quả và đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, khóa 14.
Sự đóng góp chung của các vị đại biểu Quốc hội đã tạo cho một cái tính toàn diện của Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên. Và phải nói là góp phần là đã tạo nên một cái Thái Nguyên nó khác lắm. Một cái Thái Nguyên trên đà phát triển mà như tinh thần nghị quyết đại hội của tỉnh Đảng Bộ là 5 năm tới thì Thái Nguyên trở thành một cái tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 sắp khép lại với kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần đáp ứng được niềm mong mỏi của cử tri đối với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và mỗi vị đại biểu. Nhiệm kỳ mới sắp mở ra, hứa hẹn về sự tiếp tục đổi mới trong phương thức và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử được cử tri và nhân dân tín nhiệm, qua đó góp phần xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và từng bước khẳng định vị thế trong tiến trình phát triển của đất nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Thái Nguyên đoạt 2 giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Triển khai tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Phát huy vai trò mô hình bảo vệ rừng bền vững từ cộng đồng ở huyện vùng cao Võ Nhai. Mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Khu vực thị xã Phổ Yên có sương mù vào sáng sớm, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tin nắng nóng, hôm nay 30 tháng 3, vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên trong ngày mai 31 tháng 3 và mùng 1 tháng 4, các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 đến 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 đến 16 giờ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021 được tổ chức tại thành phố Huế đã kết thúc với hơn 141 dự án của gần 200 học sinh bậc trung học phổ thông tham gia thi. Kết quả, ban giám khảo đã lựa chọn và trao 12 giải nhất, 19 giải nhì, 26 giải ba và 34 giải tư. Tỉnh Thái Nguyên có 2 dự án tham dự giải thi và đoạt giải ba và giải tư. Dự án về lĩnh vực y sinh và khoa học sức khỏe, nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxy hóa, chống ung thư và bào chế một số sản phẩm từ dược liệu kinh giới. Đoạt giải 3 thuộc về thí sinh Phạm Ngô Minh Châu lớp 10 chuyên tiếng Pháp và Cao Quốc Khánh lớp 11 chuyên sinh. Dự án nghiên cứu phân lập và xác định hoạt tính chống ung thư của axit CO16N19 oxide từ cây đơn chất Wendelia chinensis thuộc lĩnh vực hóa sinh. Đoạt giải 4 thuộc về thí sinh Nguyễn Hữu Tâm và Dương Minh Khôi học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Phú Bình.
Nhằm triển khai có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý tiếp cận được dịch vụ pháp lý, giúp họ thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Đặc biệt, công tác trợ giúp pháp lý còn góp phần giải quyết những mâu thuẫn vướng mắc phát sinh trong thực tế đời sống xã hội, đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở năm 2021. Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến tháng 9, trung tâm sẽ thực hiện 20 buổi tư vấn pháp luật và 50 buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã, thôn bản vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, xã đặc biệt khó khăn của 5 huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương và Phú Bình. Các phòng chuyên môn của trung tâm sẽ chủ động sắp xếp thời gian, phối hợp với phòng tư pháp của các huyện và ủy ban nhân dân các xã, khảo sát và thực hiện hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật và truyền thông trợ giúp pháp lý theo kế hoạch. Thưa quý thính giả, những năm qua, huyện Võ Nhai đã thực hiện có hiệu quả chính sách giao đất, giao rừng cho cộng đồng quản lý và sử dụng. Các xóm, khu dân cư trên địa bàn huyện cũng đã xây dựng quy ước quản lý bảo vệ rừng cộng đồng, phát huy tính tự quản của nhân dân trong phòng cháy chữa cháy và phát triển rừng. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn.
Định kỳ hàng tuần, Tổ quản lý bảo vệ rừng Đồng Lũ, xóm 3 Nhất, xã Phú Thượng lại tập trung để tuần tra ở địa bàn được giao khoán bảo vệ với tổng diện tích là trên 30 ha. Công việc của tổ chia thành nhiều tốp để tuần tra kiểm tra hiện trạng rừng, thông báo tới người dân nâng cao cảnh giác nếu có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, nhất là vào mùa hanh khô. Ông Đặng Văn Thông, tổ trưởng tổ tự quản Đồng Lũ, xóm 3 Nhất, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai nói:
Bảo vệ rừng thường xuyên là đi kiểm tra rừng và bảo những anh em kiểm tra rừng, bảo vệ rừng để cây cối không để có nước về tưới tiêu cho những các đồng áng.
Đối với xã Phú Thượng, thời gian qua, bà con trong xã cũng đã bảo vệ tốt quần thể cây rừng tự nhiên ở xóm 3 Nhất với trên 10 tổ tự quản và trên 210 hectare rừng được giao. Để bảo vệ, người dân đã xây dựng hương ước có nội dung tuyệt đối không xâm hại đến rừng. Việc bảo vệ rừng luôn được người dân nhận thức đúng đắn qua lợi ích từ việc giữ rừng. Giữ rừng được tốt thì mới giữ được môi trường và chống xói lở đất. Ông Lý Văn Sinh, trưởng đại diện tổ tự quản bảo vệ rừng xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai chia sẻ:
Trong cái quy ước thì cũng đã được nói rất là rõ về cái việc là trách nhiệm của tổ quản lý bảo vệ rừng, trách nhiệm của thành viên phân ra như rõ rệt như vậy. Cái việc lên rừng ấy của tổ tuần tra bảo vệ rừng thì có biên bản, lập biên bản và căn cứ cái quy chế hoạt động và cái điều lệ.
Toàn huyện Võ Nhai có tổng diện tích đất tự nhiên là gần 4.300 ha và gần 130 tổ tự quản bảo vệ rừng trên địa bàn 5 xã và trên 50 xóm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng, thời gian qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Võ Nhai đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng quy ước quản lý rừng cộng đồng đến từng thôn, bản, xóm trong xã. Quy ước cũng góp phần giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp nảy sinh trong cộng đồng, duy trì trật tự, kỷ cương, an ninh thôn xóm, ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân có thu nhập chính đáng từ rừng. Ông Vũ Đức Công, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Võ Nhai cho biết.
Lực lượng kiểm lâm địa bàn thì cũng đã tham mưu hướng dẫn cái việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cái hương ước bảo vệ rừng ở thôn bản. Và thông qua đó thì cái hoạt động bảo vệ rừng của các cái tổ đội quản lý rừng được thực hiện rất là có hiệu quả. Rừng của Võ Nhai từng bước được nâng cao năng suất và chất lượng rừng và từ đó thì duy trì tốt cái độ che phủ của rừng.
Có thể thấy việc quản lý rừng theo quy ước trong cộng đồng ở huyện vùng cao Võ Nhai không chỉ nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng mà còn bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, góp phần cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý thính giả, trong mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả từ điều 79 đến điều 83. Trong mục này hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe điều 84 đến điều 88 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Quý thính giả cùng nghe.
Điều 84, biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội. 1. Sau khi nhận kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các ban bầu cử, ủy ban bầu cử ở tỉnh và giải quyết khiếu nại tố cáo nếu có, Hội đồng bầu cử quốc gia lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước. 2. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội có các nội dung sau đây: A. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu. B. Tổng số người ứng cử. C. Tổng số cử tri trong cả nước. D. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri trong cả nước. D. Số phiếu hợp lệ. E. Số phiếu không hợp lệ. G. Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử. H. Danh sách những người trúng cử theo từng đơn vị bầu cử. I. Những việc quan trọng đã xảy ra và kết quả giải quyết. K. Những khiếu nại, tố cáo do Hội đồng bầu cử quốc gia đã giải quyết. 3. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội được lập thành 5 bản, có chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Biên bản được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trình Quốc hội khóa mới.
Điều 85. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Sau khi nhận, kiểm tra biên bản xác nhận kết quả bầu cử của các ban bầu cử và giải quyết khiếu nại tố cáo nếu có, Ủy ban bầu cử lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân mà mình chịu trách nhiệm tổ chức. 2. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân có các nội dung sau đây: A. tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu của đơn vị hành chính. B. Tổng số người ứng cử. C. Tổng số cử tri của đơn vị hành chính. D. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri của đơn vị hành chính. D. Số phiếu hợp lệ. E. Số phiếu không hợp lệ. G. Số phiếu bầu của mỗi người ứng cử. H. Danh sách những người trúng cử theo từng đơn vị bầu cử. I. Những việc quan trọng đã xảy ra và kết quả giải quyết. K. Những khiếu nại tố cáo do Ủy ban bầu cử đã giải quyết. 3. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được lập thành 6 bản, có chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã được gửi tới Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được gửi đến Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Điều 86 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử. 1. Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử. 2. Ủy ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.
Điều 87 giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử. 1. Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội phải được gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phải được gửi đến Ủy ban Bầu cử chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. 2. Hội đồng Bầu cử Quốc gia có trách nhiệm xem xét giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Ủy ban bầu cử có trách nhiệm xem xét giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. 3. Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng.
Điều 88. Xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội, cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên. 2. Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban bầu cử tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng Nhân dân khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp đầu tiên.
Quý thính giả vừa nghe chúng tôi giới thiệu từ điều 84 đến điều 88 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015. Trong mục sau, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả các điều tiếp theo của luật này. Quý thính giả đón nghe.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi điểm lại những nội dung đã phát trong chương trình hôm nay. 100% cử tri tín nhiệm giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra bầu cử thành phố Thái Nguyên. Xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Phát huy vai trò mô hình bảo vệ rừng bền vững từ cộng đồng ở huyện vùng cao Võ Nhai. Mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi kết thúc chương trình thời sự, mời quý khán giả cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết cả nước.
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 25 đến 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 36 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 36 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết trên cả nước đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện biên tập viên Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Hoàng Tú, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Trang, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.